là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Hồng Phượng và Chí Công xin kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành với chúng tôi trong suốt một năm qua. Bước sang năm mới 2024, xin kính chúc quý vị một năm sức khỏe, may mắn và nhiều thành công trong công việc và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, như vậy chúng ta đã đi qua 365 ngày của năm 2023 với đầy gian khó. Nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự chung sức đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, năm 2023, Yên Bái đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đây là động lực, là nền tảng để Đảng bộ Yên Bái tiếp tục vững bước đi lên trong năm 2024. Trong chương trình đầu năm mới hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện nổi bật của tỉnh Yên Bái trong năm 2023.
Tiếp đó, phóng viên, cộng tác viên ở các điểm cầu trong tỉnh sẽ phản ánh các hoạt động văn hóa văn nghệ sôi nổi chào đón năm mới 2024 diễn ra tối qua tại các địa phương trong tỉnh.
Cuối chương trình là những thông tin vui về đón chào năm mới của một số nước trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 đã đi qua với biết bao sóng gió và thử thách. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng với các địa phương trong cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng. Đời sống nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc hơn. Sau đây chúng ta cùng điểm lại 10 sự kiện nổi bật trong năm 2023 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bình chọn.
Yên Bái vinh dự phấn khởi được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và làm việc với tỉnh. Đặc biệt, ngày 4 tháng 9 năm 2023, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí đánh giá cao kết quả nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh. Đồng thời mong muốn thời gian tới, Yên Bái tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp khả thi, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong đó quan tâm phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thiết thực nâng cao đời sống vật chất tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng với nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả. Bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, hợp lý, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Tỷ lệ tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 97%. Tỷ lệ cán bộ đảng viên nêu gương tốt đạt 93%. Trong năm đã kết nạp 1.962 đảng viên mới, bằng 3,29% tổng số đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực được triển khai bài bản, quyết liệt, đồng bộ. Tháng 12 năm 2023, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái vinh dự là trường thứ 8 trong cả nước được công nhận trường chính trị đạt chuẩn mức độ 1, về đích sớm hơn 2 năm so với kế hoạch.
Công bố quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thành phố Yên Bái là đô thị loại 2. Việc quy hoạch tỉnh Yên Bái được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và công bố vào tháng 9 năm 2023 có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần hoàn thiện khung khổ pháp lý và tạo động lực mạnh mẽ để Yên Bái phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 thuộc nhóm 5 tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Sự kiện thành phố Yên Bái được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của thành phố, mở ra thời cơ vận hội mới để tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố hướng tới là đô thị loại 1, không chỉ là trung tâm động lực phát triển của tỉnh mà còn là một trong các đô thị động lực quan trọng của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc.
Tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt đã triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng và hội thảo khoa học về nghiên cứu và vận dụng nội dung tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2023. Tiêu biểu như hội thảo Yên Bái học tập và làm theo lời Bác, lễ tuyên dương 65 mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã tổ chức hàng loạt hội nghị gặp mặt đối thoại với các đại biểu đại diện cho nông dân, công nhân lao động, phụ nữ, thanh niên, trí thức và văn nghệ sĩ tiêu biểu, y bác sĩ, giáo viên trong tỉnh. Qua đó phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực tinh thần và khí thế mới để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
Kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, bức tranh kinh tế có nhiều điểm sáng trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6%, đứng thứ 7 trên 14 tỉnh trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Tính bình quân 3 năm đầu nhiệm kỳ đạt 7,24% năm, đứng thứ 5 trên 14 tỉnh trong vùng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng cao so với năm 2022 như giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, giá trị xuất khẩu hàng hóa, tổng vốn đầu tư phát triển, số khách du lịch và doanh thu từ dịch vụ du lịch. Cải cách hành chính, chuyển đổi số được triển khai quyết liệt, đồng bộ và đạt kết quả rất tích cực. Các chỉ số lần lượt đứng thứ 14 trên 63 và 15 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư trọng tâm trọng điểm. Trong năm đã có nhiều công trình giao thông trọng điểm hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng như cầu Giấy Phiên, cầu Tô Mậu, góp phần tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Xây dựng nông thôn mới tiếp tục là điểm sáng trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Đến hết năm 2023, toàn tỉnh đã có 106 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 70,7%. Trong đó có 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Yên Bình đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới, đưa tổng số đơn vị cấp huyện của tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới lên 4 trên 9 huyện.
Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ và tạo được dấu ấn tích cực. Trong năm đã có thêm 3 di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Yên Bái được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, bao gồm lễ hội đền Đông Cuông, nghệ thuật khèn Mông và nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông ở các huyện Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn. Chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời đầy đủ. Năm 2023, Yên Bái là tỉnh thứ 18 trong cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3,76%, vượt kế hoạch đề ra. Chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái đạt 65,62%, tăng 12,32% so với đầu nhiệm kỳ.
Công tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng toàn diện và đi vào chiều sâu với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả. Lãnh đạo tỉnh thực hiện nhiều chuyến công tác thăm và làm việc tại Cộng hòa Pháp, Italia, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia, tiếp đón các đoàn cấp cao của tỉnh Vadama, Cộng hòa Pháp, và thành phố Mimasaka, Nhật Bản thăm và làm việc tại tỉnh. Qua đó vừa củng cố mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống, vừa phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác mới, tăng cường thu hút đầu tư, góp phần cho phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Trong năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức thành công hội nghị xúc tiến kết nối đầu tư với các doanh nghiệp Hàn Quốc, ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa, xã hội.
Quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đặc biệt, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023, quan tâm đầu tư các nguồn lực để tăng cường tiềm lực khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững môi trường an toàn ổn định lành mạnh cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, hòa chung niềm vui đón chào năm mới, tối qua tại quảng trường 19 tháng 8, km 5, thành phố Yên Bái, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào năm mới 2024 với chủ đề Thành phố vào xuân, tin do phóng viên Thúy Quỳnh thực hiện. Chương trình nghệ thuật chào năm mới 2024 được dàn dựng công phu với các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ vào mùa xuân, mang đến không khí vui tươi phấn khởi, chào đón năm mới cho người dân Yên Bái. Chương trình nghệ thuật chào năm mới là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đánh dấu kết thúc một năm đầy khởi sắc khi đúng dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái. Tỉnh đã công bố quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Càng vinh dự và tự hào hơn khi thành phố Yên Bái, trung tâm kinh tế chính trị văn hóa xã hội của tỉnh, được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là đô thị loại 2 và được đón nhận huân chương lao động hạng nhì do Đảng và Nhà nước trao tặng. Đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của thành phố Yên Bái, mở ra thời cơ và vận hội mới để Yên Bái tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố, hướng tới là đô thị loại 1, trở thành một trong các đô thị động lực quan trọng của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, chào đón năm mới 2024. Ngay từ 18 giờ hôm qua, du khách và người dân thập phương đã tập trung tại quảng trường Evergreen tại tổ dân phố số 10 thị trấn Mộ A, huyện Vân Yên, chờ đón một đêm nhạc bùng nổ. Các tiết mục trong chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu kỹ lưỡng, đem đến một bữa tiệc âm nhạc sôi động với các ca khúc chào đón năm mới, ca ngợi vẻ đẹp của vùng đất cao sơn ngọc quế và sức sống mới trên mảnh đất Văn Yên anh hùng. Trong niềm vui hân hoan dạo dực tạo không khí vui tươi trong thời khắc đất trời chuyển giao giữa năm 2023 và năm mới 2024. Mỗi du khách, người dân đến tham dự đêm nhạc hội đều cảm nhận được không khí ấm áp, ngay cả khi thời tiết vẫn trong tiết trời đông giá lạnh. Màn bắn pháo hoa đã được đông đảo người dân Văn Yên mong đợi nhất để chào đón năm mới 2024 với niềm hân hoan, lạc quan vào một năm mới có nhiều khởi sắc.
Quý vị và các bạn thân mến, trong không khí tươi vui của những ngày đầu năm mới 2024, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện vùng cao Mù Cang Chải lại hòa mình vào các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương như hội thi giã bánh dày, đánh quay để đón chào năm mới với hy vọng một năm mưa thuận gió hòa, đời sống của bà con ngày càng ấm no hạnh phúc. Chào đón năm mới 2024, ngay từ sáng sớm những chàng trai cô gái Mông súng xính trong những trang phục dân tộc rực rỡ sắc màu tập trung về trung tâm huyện Mù Cang Chải để chuẩn bị cho hội thi giã bánh dày và giải đánh quay của người Mông chào đón năm mới. Ai nấy đều vui tươi phấn khởi và mong một năm mới nhiều may mắn hạnh phúc. Anh Giàng A Hùa, xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải chia sẻ.
Vâng, để tham gia cuộc thi giã bánh dày hôm nay thì đội đến từ xã Dế Xu Phình chúng em đã chuẩn bị là những cái cối là phải chát và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Đến với Mù Cang Chải vào mỗi dịp đầu năm mới, du khách được hòa mình vào không gian văn hóa, tham gia trải nghiệm các hoạt động giã bánh dày và được thưởng thức đặc sản bánh dày chấm với mật ong. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức vào dịp năm mới. Du khách đến từ tỉnh Thái Nguyên chia sẻ cảm nhận của mình khi đến huyện Mù Cang Chải.
Đây là lần đầu tiên em đến Mù Cang Chải và cũng rất là may mắn khi mà được tham dự cái lễ hội giã bánh dày ngày hôm nay. Thực sự là em cảm thấy cái lễ hội này nó rất là mang nhiều màu sắc, nhiều ý nghĩa. Nó mang cái màu sắc văn hóa của nơi đây ấy.
Em rất là vui và thấy nó mang bản sắc gì đấy, nó ấn tượng mà mình chưa bao giờ mình được tham gia như thế này cả.
Để tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện chào đón năm mới, ngoài việc tổ chức hội thi giã bánh, huyện Mù Cang Chải còn tổ chức giải đánh quay của người Mông lần thứ hai đã thu hút đông đảo du khách và nhân dân tham gia. Không khí rộn ràng chào đón năm mới 2024 đang tràn ngập trên mọi nẻo đường ở nơi dẻo cao, những cánh hoa đào rừng trên các sườn đồi của huyện vùng cao Mù Cang Chải đang đua nhau khoe sắc để báo hiệu một năm mới đã về với sức sống, niềm tin và hy vọng tốt đẹp về những thành công và thắng lợi mới.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, hoạt động xuất khẩu của tỉnh Yên Bái đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Đã có những thời điểm doanh nghiệp không có đơn hàng xuất khẩu, phải hoạt động cầm chừng. Nhưng với những nỗ lực không ngừng trong tìm kiếm thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, nhiều doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh và tăng trưởng xuất khẩu. Ghi nhận của phóng viên Thu Hương. Cũng như nhiều doanh nghiệp khác trong tỉnh, năm 2023, doanh nghiệp tư nhân đăng khoa luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Do đó, việc xuất khẩu gỗ của công ty gặp nhiều khó khăn. Để xuất khẩu tiếp tục được duy trì, công ty đã mạnh dạn thay đổi công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm gỗ thanh xuất khẩu, đáp ứng các tiêu chí chặt chẽ của thị trường Đài Loan. Vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn, nhiều bạn hàng đã quay trở lại để ký hợp đồng mua sản phẩm. Ông Nguyễn Đăng Khoa, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa chia sẻ.
Xuất khẩu thì doanh nghiệp năm nay cũng đạt được trên 40 tỷ. Tổng doanh thu là trên 70 tỷ. Cho đến giờ này có thể số đó là tương đối chắc chắn. Xong về cuối năm, nói về cuối năm thì doanh nghiệp nhận được rất nhiều đơn đặt hàng và bây giờ doanh nghiệp đang phải tăng ca đặt thường xuyên.
Còn tại Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Kiến Thuận, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, nhờ không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng công nghệ, đến nay sản phẩm chè của Hợp tác xã Kiến Thuận đã có mặt tại các thị trường khó tính như Mỹ, Ả Rập Xê Út, Uzbekistan, Nga, Indonesia, Pakistan. Thạc sĩ kinh tế quốc tế Đỗ Tuấn Lương, giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Kiến Thuận, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, cho biết hướng đi của hợp tác xã trong thời gian qua như sau.
Bên phía chúng tôi là bên phía Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Kiến Thuận, chúng tôi là đơn vị xuất khẩu trà ở Yên Bái. Thì những thị trường chính của chúng tôi là Mỹ, Bắc Mỹ, Nga và Indonesia và một vài nước ở Trung Á. Thì chúng tôi cũng có những cải tiến về mặt sản phẩm của chúng tôi để đảm bảo là cái chất lượng sản phẩm nó đi lên. Đồng thời thì những cái giá cả bán ra thị trường nó gần như là không thay đổi để đảm bảo cho khách hàng nhận được cái sản phẩm chất lượng hơn. Tuy nhiên với cái giá thành không đổi để làm sao đảm bảo giữ vững cái thu nhập cho bà con của người nông dân.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có khoảng 90 doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. chủ yếu trong lĩnh vực chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ, sản xuất nhựa, may mặc, chè, quế hồi, ngói không nung, khoáng sản và một số sản phẩm khác. Các doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp đến khoảng 50 thị trường truyền thống như Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và hơn 30 thị trường khác. Xu hướng các sản phẩm xuất khẩu đã chuyển từ sản phẩm thô sang sản phẩm chế biến sâu, được các khách hàng đánh giá cao và ký kết hợp đồng. Ông Jock Van Gulik, Tổng Giám đốc Công ty Chế biến Gia vị Nispai nói.
More productive and more cost efficient than in some of the competing origins.
Chúng tôi rất ấn tượng với các sản phẩm quế hồi của các bạn. Với các tiêu chuẩn khá khắt khe của thị trường chúng tôi, nhưng các doanh nghiệp của Yên Bái vẫn nỗ lực đáp ứng. Khi đạt các tiêu chí của chúng tôi, các doanh nghiệp này sẽ có cơ hội để vào được các thị trường có tính khác, mở rộng cơ hội xuất khẩu hàng hóa hơn. Năm 2023, giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Yên Bái đạt 355 triệu đô la Mỹ, vượt 1,4% so với kế hoạch đề ra. Hiện nay Việt Nam đang thực hiện 15 hiệp định thương mại tự do FTA với các khu vực đối tác trên thế giới. Đây là cơ hội lớn để các doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục mở rộng thị trường, khai thác các ưu đãi, tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trong những năm tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 là một năm khởi sắc của ngành du lịch Yên Bái với những con số ấn tượng mới. Đặc biệt các mô hình du lịch ở vùng cao đã đem đến cho du khách có những trải nghiệm mới về văn hóa, bản sắc, con người vùng cao. Phóng viên Đoàn Mến phản ánh những nét nổi bật của du lịch vùng cao trong năm qua. Khi mặt trời lên, những giọt sương sớm dần tan đi nhường cho những tia nắng ấm áp tỏa khắp các bản làng vùng cao. Làng du lịch cộng đồng Bản Thái ở trung tâm thị trấn Mù Cang Chải rộn vang trong tiếng cười nói của khách du lịch. Nơi đây được xem là điểm sáng du lịch của huyện Mù Cang Chải với trên 90 hộ dân là đồng bào người Thái, trong đó có nửa là làm du lịch cộng đồng. Với giá cả lưu trú hợp lý, ẩm thực độc đáo cùng nhiều nét văn hóa đặc trưng riêng có đã tạo ấn tượng sức hấp dẫn đối với mỗi du khách khi đến huyện Mù Cang Chải. Dù đã lần thứ ba đến với huyện Mù Cang Chải nhưng cảnh đẹp và bản sắc văn hóa nơi đây vẫn khiến anh Bùi Tuấn Minh, một du khách đến từ Hà Nội vô cùng thích thú. Anh Minh chia sẻ.
Đây là lần thứ ba mình đến với Mù Cang Chải rồi, nhưng mà mình cảm thấy đi mãi mà không thấy chán, tại vì ở đây thì ngoài ruộng bậc thang, ruộng lúa chín thì và đặc biệt là mùa này thì có hoa đào rừng, người dân hay gọi là hoa tớ dày, rất là đẹp. Người dân ở đây thì rất là thân thiện, cảm giác như là mình đang sống với những người thân trong gia đình của mình ấy. Mình rất là vui.
Là một trong những hộ đầu tiên làm du lịch cộng đồng ở Bản Thái, thị trấn Mù Cang Chải, ông Lường Văn Xanh, chủ homestay Xanh Nhơn, không chỉ mang đến cho du khách du lịch những dịch vụ ăn nghỉ chu đáo, mà còn có những trải nghiệm mới mẻ về những bản sắc của đồng bào người Thái nơi đây. Giữa khung cảnh núi rừng hoang sơ, du khách được khám phá nhiều đặc sản như gạo nếp nương, thịt trâu, thịt lợn sấy gác bếp, lạp xưởng, thịt ba chỉ hun khói. Ông Xanh cũng liên kết với các đội văn nghệ để cho du khách được cảm nhận nét văn hóa độc đáo trong nghệ thuật xòe Thái, một di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nhờ làm du lịch homestay mà gia đình ông có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, đồng thời tạo ấn tượng tốt đẹp đối với khách du lịch, ông Xanh nói.
Thì ở vùng cao mà vùng sông xa thì cũng chẳng có cái công việc gì. Mà từ khi mà muốn trải có cái được UNESCO nó công nhận được bậc thang ấy, thì cái lượng khách đến muốn trải. Thì về cái làm cái du lịch đón khách này thì về phía gia đình thì chúng tôi cũng thấy là nó cũng tạo cái công ăn việc làm cho thành viên các gia đình và cũng tạo thành một cái thu nhập đáng kể. Thì so với làm cái công việc khác thì nó không được ổn định mà không được lâu dài.
Vốn chỉ quen với việc làm ruộng, đi nương, đi rừng thì nay đồng bào dân tộc Mông ở Mù Cang Chải đã biết làm kinh tế từ du lịch trên chính mảnh đất của mình. Nhờ đó dù mới đưa homestay đi vào hoạt động nhưng gia đình chị Ly Thị Giàng đã đón được 300 đến 500 lượt khách du lịch mỗi năm. Chị Ly Thị Giàng phấn khởi nói.
Đi nương, đi ruộng thì là nói chung là cũng vất vả. Nên là dần dần thì là mình cũng nhận thức được và có thể mình sẽ làm du lịch để phát triển thêm. Cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Bây giờ thì là khách cũng quen với cơ sở homestay của mình. Thì là khách cũng đến và mình cũng có được một chút thu nhập.
Mù Cang Chải là một trong những điểm đến hút khách du lịch đến với Yên Bái. Năm qua, huyện đã đón được 350.000 lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt 350 tỷ đồng. tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, lượng khách quốc tế đến với huyện Mù Cang Chải ngày càng đông. Anh Victor, một du khách đến từ Tây Ban Nha, đã nói về Mù Cang Chải như sau. Tôi rất ấn tượng với mảnh đất Mù Cang Chải khi đến với Việt Nam. Ở đây thực sự quá đẹp, thiên nhiên con người đều rất tuyệt. Chắc chắn tôi sẽ quay trở lại. Không chỉ có Mù Cang Chải mà năm qua nhờ phát huy lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, những giá trị văn hóa mang bản sắc truyền thống cùng diện tích chè san tuyết lớn, đồng bào Mông ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn đã khai thác hiệu quả giá trị kinh tế cao từ các sản phẩm trà gắn với du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm. Trong lành, thanh bình, nguyên sơ và đầy sức sống là điều mà mỗi du khách dễ dàng nhận thấy khi đến với mảnh đất Suối Giàng. Anh Lê Nhật Cường, một du khách đến từ Hà Nội bày tỏ.
Không khí ở đây là mát, đấy, trà uống thì ngon. Mọi thứ thì thấy nhà hàng cũng giới thiệu sản phẩm ô cốp của địa phương.
Nói về tiềm năng phát triển các sản phẩm từ trà san tuyết gắn với phát triển du lịch, bà Lò Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn cho biết.
Huyện cũng đã tập trung chỉ đạo để mà gắn với lại vừa phát triển nông nghiệp và đồng thời cũng là để phát triển du lịch.
Năm 2023, du lịch vùng cao Yên Bái đã có nhiều khởi sắc và tạo ấn tượng với nhiều du khách bởi tính chuyên nghiệp, đa dạng các sản phẩm du lịch dịch vụ. Mức tăng trưởng của ngành du lịch cả về số lượng lẫn chất lượng đã khẳng định bước phát triển vượt bậc của ngành du lịch Yên Bái. Với những tiềm năng du lịch lớn đã được đầu tư khai thác trong năm mới 2024, du lịch tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục bứt phá với những ấn tượng mới để đưa ngành công nghiệp không khói dần trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, từng bước khẳng định thương hiệu trên bản đồ du lịch thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 2 triệu lượt khách du lịch đã đến với tỉnh Yên Bái trong năm 2023, đem về nguồn thu trên 1.721 tỷ đồng. Số lượt khách quốc tế đạt trên 151.000 lượt, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Đó là những con số ấn tượng cho thấy một năm khởi sắc của toàn ngành du lịch Yên Bái. Nhìn lại một năm qua, chúng ta hãy cùng nghe cảm nhận của khách du lịch khi đến với Yên Bái. Anh Giác, một du khách đến từ nước Anh, bày tỏ sự ngạc nhiên khi được chiêm ngưỡng những danh lam thắng cảnh của Yên Bái.
Finding very nice people here, nice culture.
Tôi đã từng đi du lịch ở rất nhiều nơi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến Yên Bái, Việt Nam. Một khung cảnh hoang sơ kỳ vĩ, không khí thì trong lành mát mẻ. Tôi và vợ mình cũng đã đến một chuyến lưu trú dài ngày tại Mù Cang Chải, nơi có các bản làng treo leo trên đồi, được ngắm thiên nhiên với mây mù bao phủ dày đặc mỗi buổi sáng sớm, được trải nghiệm làm ruộng bậc thang của người dân. Tôi rất ấn tượng với nơi này. Được đến Yên Bái và tham gia lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải, bà Phan Thị Dung, một du khách đến từ thành phố Hải Phòng cho biết.
Ở đây thì là không khí là rất nhộn nhịp tưng bừng và các dân tộc mặc các loại kiểu váy rất là đẹp và lễ hội thì hoành tráng.
Cũng như nhiều khách quốc tế đến với Yên Bái trong năm 2023, chị Lina vô cùng ngạc nhiên trước cảnh đẹp thiên nhiên cũng như con người đến đây.
Na rýžová pole, na místní lidi a přijeli jsme ochutnat místní jídlo.
Lần này tôi đến Việt Nam du lịch cùng những người thân yêu của tôi và Yên Bái là điểm đến thứ 5 trong hành trình khám phá Việt Nam của tôi. Dù đến rất nhiều nơi, nhưng tôi thấy Yên Bái là nơi có rất nhiều cảnh đẹp hoang sơ cùng những văn hóa của đồng bào dân tộc rất độc đáo. Tôi rất thích khi ở đây, ẩm thực địa phương cũng rất thú vị. Anh Minh đến từ Hà Nội thì lại cho rằng du lịch cộng đồng của Yên Bái rất tuyệt. Anh Minh nói.
Cái du lịch ở cộng đồng đây rất là phát triển, mà mình được trải nghiệm, được sống cùng với người dân bản, ngoài được ăn ở ẩm thực và trải nghiệm những cái món ăn đặc sản đây thì mình cảm thấy rất là vui.
Thưa quý vị và các bạn, bưởi là loại trái cây được sử dụng phổ biến nhất trong dịp Tết Nguyên đán. Do đó, hai tháng nay, các hộ trồng bưởi ở thị xã Nghĩa Lộ luôn tích cực chăm sóc vườn bưởi để những có quả bưởi to, tròn, mã đẹp được bán đúng vào dịp Tết Nguyên đán 2024. Cộng tác viên Thùy Hương có mặt tại nhiều vườn bưởi trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ phản ánh. Ngày nào, ông Phạm Xuân Nhuận, thôn 8, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ cũng có mặt ở vườn từ rất sớm để theo dõi quá trình phát triển của những cây bưởi diễn để có biện pháp chăm sóc phù hợp. Làm sao để đúng dịp Tết những trái bưởi to, thơm ngon nhất sẽ được bán ra thị trường? Ông Nhuận cho biết.
Người ta thường nói là nhất nước nhì phân. Khâu nước là bắt đầu tạo cho cây bưởi coi như là nó có cái độ nước để nuôi trái. Cái thứ hai nữa là phân vi sinh. Chúng tôi là coi như là làm về theo coi như là cái đảm bảo về vệ sinh môi trường và an toàn coi như là về cây cho cây hoa quả đẹp, về coi như là chất lượng, về coi như mẫu mã, và coi như chất lượng về coi như là trong quả bưởi nó được ngon và quả bưởi nó được đẹp. Nếu mà trồng bưởi Tết thì coi như nhà nào cũng phải coi như có từ 1 đến 2 quả bưởi thờ Tết. Ngoài ra chưa nói đến chuyện ăn uống, thì trồng bưởi Tết thì coi như cái nhu cầu, coi như cái người dùng sẽ nhiều hơn và cái thu nhập, coi như cái giá cả nó sẽ cao hơn.
Năm nào cũng vậy, nhu cầu sử dụng bưởi để trang trí trong dịp Tết luôn là lựa chọn ưu tiên của nhiều người. Do đó, nhiều năm nay, bắt đầu từ tháng 4 âm lịch, gia đình ông Đặng Văn Trung, thôn Bản Chanh, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ đã cắt cành tạo tán cho vườn bưởi hơn 3 hectare, gồm các loại như bưởi đỏ, da xanh và giống bưởi diễn. Theo ước tính, vụ bưởi Tết năm nay, gia đình ông sẽ thu nhập khoảng 300 triệu đồng. Ông Đặng Văn Trung, thôn Chanh, xã Phù Nham khẳng định.
Qua cái làm ăn và kinh tế, xây dựng kinh tế, thì tôi thấy cái hiệu quả của cây bưởi là nhất. Ở trong cái không những dịp Tết mà lại còn bán được từ tháng 9, tháng 10, tháng 11. Là nó có nhiều loại bưởi. Thế còn riêng bưởi diễn này thì bán vào tháng dịp Tết. Một là cái người ăn quả, cáp, rồi là thờ Tết. Thế nên là cái hiệu quả nhất là bán vào tháng 12 âm lịch.
Thị xã Nghĩa Lộ có hàng chục hecta bưởi với nhiều loại có giá trị kinh tế cao. Mỗi năm cung ứng ra thị trường hàng nghìn tấn bưởi trong dịp Tết, đem lại thu nhập cao, giúp người dân vươn lên làm giàu. Ông Hoàng Văn Thơ, trưởng thôn Bản Chanh, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Trong những năm qua, khi bà con đưa cây bưởi vào trồng thay thế những cây ngắn ngày, cây rau màu, thì là đem lại thu nhập cao và ổn định cho bà con nhân dân. Thì là tạo công ăn việc làm cho một số bà con nhân dân và chính các hộ gia đình trồng và chăm sóc cây. Thì là nói chung là các hộ là thu nhập hàng năm là ổn định.
Chuyển sang thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tối qua hàng triệu người dân trên thế giới đã tạm biệt năm 2023 và vẫy tay chào năm mới 2024 với nhiều kỳ vọng tốt đẹp hơn. Sau đây, biên tập viên Hà Lan sẽ tổng hợp lại những khoảnh khắc đẹp chào đón năm mới của người dân các nước trên thế giới.
Quý vị và các bạn thân mến, khép lại những lo âu và khó khăn của năm 2023, người dân trên thế giới đã lần lượt đón chào năm mới với hy vọng vào những điều tốt đẹp hơn trong năm 2024. Năm nay, những màn pháo hoa tại thành phố Auckland của New Zealand đã đánh dấu lễ đón mừng năm mới 2024 đầu tiên của thế giới. Hàng nghìn người dân địa phương và khách du lịch đã hội tụ xung quanh Tháp Sky, tòa nhà nổi tiếng nhất của Úc, để đón xem màn đếm ngược và trình diễn pháo hoa công phu mãn nhãn. Theo ban tổ chức, màn trình diễn pháo hoa trên Tháp Sky được chuẩn bị từ 6 tháng trước. 500 kg pháo hoa đã được phóng từ 3 điểm bắn trên tòa tháp này. Sau New Zealand, Australia đã tạm biệt năm cũ và bước sang năm mới với màn trình diễn pháo hoa vô cùng ấn tượng. Như thường lệ, điểm bắn pháo hoa tại cầu cảng Sydney, thành phố Sydney, Australia luôn là điểm thu hút đông đảo người xem trên khắp thế giới. Năm nay, màn trình diễn pháo hoa đón chào năm mới tại Sydney được đánh giá là hoành tráng và rực rỡ hơn mọi năm, kéo dài 12 phút và thu hút hàng nghìn người trực tiếp đến cảng để theo dõi. 8,5 tấn pháo hoa màu vàng và bạc cùng 36.000 hiệu ứng đa dạng được phóng từ một số địa danh mang tính biểu tượng của thành phố. Hơn 1 triệu người dân và du khách đã tập trung dọc bến cảng Sydney để thưởng lãm pháo hoa rực rỡ, cùng nhau thưởng thức các màn trình diễn ánh sáng được trình chiếu lên cầu cảng và những con thuyền được thắp sáng lung linh trên mặt nước.
Tối 31 tháng 12 giờ Việt Nam, sau nhiều đảo quốc gia Thái Bình Dương, hàng loạt quốc gia châu Á đã chính thức bước sang năm mới 2024. Tại Nhật Bản, lễ rung chuông diễn ra trên khắp đất nước khi người dân đổ về các đền chùa cầu phước lành năm mới. Tại chùa Shikiji ở thủ đô Tokyo, các vị khách được mời sữa nóng và súp ngô giữa cái lạnh đón chào năm mới. Tại Hàn Quốc, hơn 100.000 người đã tập trung xem lễ rung chuông tại thủ đô Seoul, một nét văn hóa đặc sắc của xứ Kim Chi. Ngay sau lễ rung chuông là sự xuất hiện của mặt trời lúc nửa đêm, một quả cầu có bán kính 12 mét tượng trưng cho năm mới trên đại lộ Sejong-dero gần đó. Hồng Kông, Trung Quốc cũng chào đón năm mới 2024 với màn trình diễn bắn pháo hoa kéo dài 12 phút tại cảng Victoria. Chương trình với chủ đề New Year, New Legend mô tả sự thay đổi của các mùa trong năm và vẻ đẹp thiên nhiên, thu hút sự theo dõi của hàng chục nghìn người.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự chiều nay xin tạm dừng tại đây. Những người thực hiện chương trình xin kính chúc quý vị thính giả một năm mới sức khỏe, gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công. Kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.